هذه لفظ. Gần 3-4 năm nay tôi mới có cái dịp gặp gỡ lại quý Phật tử ở bên London này. Lúc trước thì thường xuyên mỗi năm cô Lệ Chi với lại thầy Tịnh Thông đây thường xuyên mời tôi qua London để mà giảng Phật pháp. Nhưng mà sau này vì Phật sự ở bên xứ Trung Quốc cho nên là tôi vắng bóng một thời gian đối với lại Dược Sư Phật Đường này. Bây giờ mới có cái cơ hội để mà tái ngộ. Thì có chuyện cũ hay là chuyện mới gì đi chăng nữa đó thì cũng đó là nói theo thời gian thôi, còn nếu mà nói theo cái chủ đề của câu chuyện đó, thì có lẽ rằng là câu chuyện cũng bất biến và không thay đổi, là bởi vì nó vẫn chỉ là câu chuyện của Phật pháp mà thôi, nó không phải là cái câu chuyện của thế gian. Câu chuyện của thế gian thì đầy biến đổi. Chẳng hạn như là mình thấy rằng cuộc đời này đó, lúc thì an, lúc thì bất an, lúc thì mưa thuận gió hòa, lúc thì thiên tai, luôn luôn là rời đổi. Cho nên Đức Phật cũng nói rằng là thế gian này là vô thường, nó có thể đổi, thay đổi, không có lúc nào ngưng nghỉ. Cho nên núi đồi cũng có thể trở thành vực sâu. Rồi khoa học cũng nhìn nhận điều đó và cho rằng là biển cả một ngày nào đó nó cũng có thể trở thành là đồng bằng hay là núi đồi. Thì ví dụ như rằng là mình cũng nhìn thấy ngay cái thành phố mà tôi hay sinh hoạt ở bên Trung Hoa, gọi là thành phố Côn Minh á. Ở đó nó có một cái gọi rằng một cái nơi du lịch rất là nổi tiếng mang cái tên là Thạch Lâm, nói nôm na theo tiếng Việt của mình nó là rừng đá, nó là rừng. Thế nhưng mà rừng thì đương nhiên người ta nghĩ tới cây, xong ở Thạch Lâm này rừng mà lại không có cây mà lại toàn là đá. Nhưng mà đá thì lại gọi là rừng là bởi vì đá này giống như cây, tức là nó cũng cao vút. Có những cái mỏm đá nó cao cũng đến cả chục thước. Thì nó cứ từng cái phiến đá như vậy đó, rồi nó mọc đầy ở trên nó. Cho nên nó giống như một cái rừng cây, nhưng mà mình vào nó là rừng đá. Mà cứ từng cái đá giống như cái khúc cây vậy đó. Thì theo các nhà khoa học đó, thì người ta nói rằng lúc xưa mà có thể gọi rằng là cả chục triệu năm trước thì cái chỗ đó nó là biển hoặc là sông, thì cái nước nó ăn mòn, nó xói mòn cái núi đá, nó khiến cho cái núi đá nó bị lởm chởm hay nó thành như là cây vậy. Anh ta chỗ đó cũng là một trong những cái nơi mà được thế giới nhìn nhận cũng giống như rằng di sản thế giới vậy. Tại vì nó là thiên nhiên nhưng mà nó rất là lạ lùng. Thì cuộc đời nó biến đổi như vậy. Thì chúng ta sống, mình sống bao nhiêu năm tháng trời thì mình cũng thấy đời cũng có cái lúc cuộc sống kinh tế phát triển, đời sống rất là an lành, cũng có cái lúc mà nó suy vi, đời sống khó khăn, phải thắt lưng buộc bụng, rồi mệt mỏi vô cùng. Rồi mình cũng thấy trong đời sống gia đình cũng vậy, có khi cái không khí của gia đình rất là hòa thuận, cũng có khi cái không khí của gia đình rất là căng thẳng. Thì cuộc đời thì nó như vậy, thế sự thì như vậy, nhưng mà Phật pháp thì không có thay đổi, bởi vì chân lý thì không có thay đổi. Thì chân lý thì khi nào cũng bất biến hết, bất di bất dịch, nhưng mà thế sự thì thay đổi. Thành ra nếu mà chúng ta có gặp gỡ nhau mà có nói chuyện với nhau mà nói chuyện thế sự, thì đương nhiên khi mà đã nói đến nói chuyện thế sự là bàn đến những vấn đề của thị phi, của nhân ngã, của sự hưng thịnh hay là suy vong, của sự đắc hay sự thất, của buồn hay là vui. Thì tất cả những câu chuyện nó đều là câu chuyện của thế sự. Nhưng mà nếu mà mình gặp nhau mà mình thảo luận về Phật sự, thì Phật sự thì không hề có những cái chuyện nói trên đó. Thì Phật sự khi nào cũng chỉ nói đến, mình có thể nói thẳng cái chủ đề của Phật sự đó thì luôn luôn là khi nào cũng chỉ ra cái vấn đề mà an lạc thôi. Tức là làm thế nào để cho mình an lạc. Thế nhưng khi mà nói đến an lạc thì người ta lại suy nghĩ tới nhiều cái an lạc khác nhau. Mà Đạo Phật chia ra là nó ví dụ như là ở cuộc đời này thì người ta chỉ mong cầu hiện đời an lạc. Thế nhân, thế sự ai cũng mong là hiện đời an lạc thôi. Thành ra mình chỉ thấy cái hiện đời thôi, là mình mong làm thế nào cái đời này của mình an lạc. Cho nên mình suy nghĩ như vậy. Mình suy nghĩ rằng mình mà bất an đó, là tại vì mình thiếu tình cảm, thiếu tài chính, thiếu quyền uy. Cho nên vì như vậy mình phải tìm đủ mọi cách để mà mình làm cho cái cuộc sống của mình trở thành an. Có nghĩa là phải tranh cho được tình cảm, phải giành cho được tiền tài, phải đoạt cho được quyền lực. Thành ra vì như vậy đó mà mình khiến cho thế giới này á, nó dao động bởi vì những cái sự tranh đó của mình, khiến cho những người xung quanh mình đó, họ cũng phải chống đỡ, hoặc là họ cũng phải đua tranh với mình. Mà mỗi một người như thế trong một cái tập thể thì tự nhiên cái tập thể nó trở thành nhiễu nhương. Thành ra vì như thế mỗi một người đều muốn mình an lạc ngay, thì vô hình chung mỗi một người lại là một thành phần đóng góp vào sự bất an chung cho mình và cho cái xã hội mình đang sống, cho gia đình mình đang ở. Thế nó lại ngược lại. Đó là cái quan niệm mà chúng sinh nghĩ rằng hiện đời an lạc, là chỉ nghĩ như vậy, không có nghĩ gì tới cái quả báo, cái nhân quả gì cả. Còn tôn giáo thì thường thường chủ trương cái vấn đề gọi là hậu thế an lạc, tức là làm thế nào đời sau được an lạc. Anh là hy sinh đời này đi để đời sau được an lạc. Nó là tinh thần của tôn giáo. Anh giờ đời nay có thể chịu kham khổ ấy, chịu thiệt thòi ấy, để đời sau mình được. Ví dụ như mình thấy tôn giáo giống như rằng là Ấn Độ giáo chẳng hạn, họ tu hành khổ hạnh, họ hy sinh cái đời sống này, họ khổ hạnh như vậy để họ thanh lọc cái thân tâm của họ, hầu mong rằng trong tương lai họ có thể sinh thiên và họ được hưởng lạc. Hay là tất cả mọi cái tôn giáo đều chủ trương rằng cái sự an lạc sẽ đến với mình ở hậu thế chứ không phải ở hiện đời. Tức là có nghĩa là sau khi chết mình sẽ nhận được cái sự an lạc, và hiện đời này thì mình chịu khó hy sinh. Thành ra mình có thể thấy hai cái xu hướng là đời thế nhân thì chỉ mong cầu được an lạc hiện thế, mà xu hướng của tôn giáo đó thì khi nào cũng nhắm vô cái mà hậu thế an lạc. Nhưng còn Phật giáo thì sao? Phật giáo thì chủ trương rằng là cứu cánh an lạc. Cứu cánh an lạc có nghĩa rằng là chung cục được an lạc. Rồi thì cái từ ngữ là cứu cánh an lạc đó, đó lại có thể được người ta hiểu thành hai cái ý khác nhau. Thì khi người ta hiểu cái từ ngữ cứu cánh là cái chung cục, là cái tối hậu mình sẽ an lạc, thì như thế thì cũng giống giống khuynh hướng của tôn giáo thôi. Tức là chung cục thì mới an lạc, phải cứu cánh an lạc. Còn mà trong cái hiện tại tức thời này thì chưa an lạc đâu, mà phải đợi đến chung cục, kết cục thì mới an lạc. Thế thì cái cứu cánh an lạc đó chung quy cũng na ná với lại cái mà hậu thế an lạc. Nhưng mà Phật giáo thì thực sự có như thế không? Thì xin thưa rằng là không hẳn như vậy. Mà cái chữ cứu cánh của Đạo Phật nó hàm cái ý nghĩa hết sức là cứu cánh. Mà nó không chỉ là hàm nghĩa cứu cánh theo từ ngữ, theo từ điển, mà nó hàm nghĩa theo một cái sự hết sức là cứu cánh. Cái cứu cánh an lạc này của Phật Pháp đó, nó bao hàm cái nghĩa rằng chẳng những hiện đời an lạc, mà đời sau cũng an lạc nữa, tức là hiện thế an lạc và hậu thế cũng an lạc. Đó mới thực sự là cứu cánh an lạc. Thì cái cứu cánh an lạc không phải là phải chờ đợi, chờ đợi đến một cái cuối hậu đó thì mình mới đạt được cái sự an lạc. Mà cái an lạc của Phật Pháp là mình có thể có một cái cách, một cái phương thức mình đạt được cái sự an lạc đó ở ngay mỗi niệm của mình, tức ngay hiện thế. Và khi mỗi niệm của mình an lạc, tiền niệm, hậu niệm và niệm niệm á, bất đoạn hay là bất vong, thì như thế đó thì lúc nào cũng an lạc. Thì hiện đời an lạc thì đưa đến những cái niệm sau, cho đến những cái niệm mà gọi rằng là tối hậu cũng đều an lạc hết. Thì cái đó mới có cái nghĩa của cái vấn đề gọi là cứu cánh an lạc. Nếu không phải cứu cánh an lạc là nói đến cái một cái kết quả, kết quả không thôi, tức là chỉ đạt được đến cái kết quả thì mới được an lạc. Nhưng mà đối với Phật Pháp, vậy thì làm thế nào để mình có thể được một cái cứu cánh an lạc? Cứu cánh an lạc nó là bao gồm cả hiện thế lẫn hậu thế đều an lạc. Như vậy thì câu chuyện của Phật sự, thật ra mà nói á, thì câu chuyện của Phật sự là chỉ nhằm đến một cái phương cách rằng là giúp cho mọi người đó được cái gọi là cứu cánh an lạc, tức là hiện đời an lạc và hậu thế an lạc. Thì chúng ta cũng có thể thấy một điều rằng là đối với lại thế nhân á, thì khi nào họ cũng chủ trương rằng là hiện thế an lạc cái đã. Họ còn nghi ngờ hậu thế lắm. Thì dù như bây giờ mình nói như là những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, họ không có chủ trương tái sinh. Thành ra họ không có chủ trương rằng là có đời sau. Thành vì như thế đó, họ không chủ trương rằng là có cái nhân của đời trước và sẽ có cái quả của đời sau. Họ cho rằng là sự hiện hữu của mình hiện tại đó là cái nguyên thủy của mình, là mở đầu của mình. Và rồi khi mà mình chết đi thì một là mình lên thiên đường, và hai thì mình sẽ xuống địa ngục với cái linh hồn của mình. Cái linh hồn của mình sẽ trú ở hai cảnh giới. Khi mà cái thân xác cộng với linh hồn này của mình nó hợp tác với nhau sống tại cái cảnh giới này đó. Rồi thì cái khi mình chết đi thì thân xác sẽ vứt lại ở cái cảnh giới này, và linh hồn mình sẽ thoát xác và ra đi. Và nó sẽ đi đến đâu? Một là thiên đường, hai là cõi địa ngục. Vậy thì địa ngục hay thiên đường chỉ là cái cảnh giới của linh hồn, mà không có cái thể xác này nữa, mà chỉ là linh hồn thôi, tại thể xác đã vứt bỏ rồi. Còn nếu như rằng là nói rằng mình lên trên đó mình lại có một cái thể xác khác, thì như thế là tái sinh được còn gì nữa. Nếu như thế thì là có kiếp thứ hai rồi, tức là có đời sau rồi. Thì làm sao phủ nhận được rằng là không có đời sau? Và đã có đời sau thì sẽ có đời sau nữa, và sẽ có nữa. Đã có một thì tất có hai, có hai tất có ba, có ba tất có bốn. Đâu có thể nào tự nhiên có đến bốn cái ngưng, hay là có đến hai cái ngưng. Vạn vật này nó cứ như thế mà nó diễn biến, và nó không bao giờ có chỗ ngưng hết. Mọi sự nó cứ tuần hoàn trên thế giới, thế gian này. Mưa nắng bốn mùa, từ thời tiết cho đến từ những cái sự vật, thì mình cứ thấy nó biến hóa không ngừng. Nước thì nó cũng biến thể, từ cái thể mà nước thành thể hơi, khi mà bốc lên thành khí, rồi lại thành thể của nước lại, rồi lại rơi xuống thành mưa, rồi lại gặp thời tiết lạnh thì lại đóng băng, lại thành thể cứng. Cây cối cũng vậy, nó được đất nuôi dưỡng, được đất nước nuôi dưỡng, rồi đến khi mà nó khô héo và nó chết đi thì nó lại biến ra thành đất. Rồi cứ như thế mà nó tuần hoàn, thì vạn vật nó như vậy. Thế như vậy thì trở lại cái vấn đề là, giả sử như nếu là mình xuống dưới địa ngục, hoặc là mình lên trên thiên đường, mà nó chỉ có cái linh hồn thôi, không còn có cái thể xác nữa. Và giả sử như nếu còn thể xác nữa thì đương nhiên là mình có một thể xác thứ nhì, tức là mình tái sinh. Và như thế thì chẳng hạn như một người già lên trên thiên đường, ví dụ như thế, và mình cho rằng cái linh hồn, cái thể xác của mình nó cũng tương ứng với nhau, thì khi mình lên trên đó thì theo mọi sự suy nghĩ của người ta thì cái linh hồn của mình nó cũng có cái dung nhan giống như cái thể xác vậy. Thành ra nhìn nhận ra nhau, thì cái hồn nó cũng nhìn nó giống thể xác, giống như mình nhìn thấy hồn ma. Thì mình nhìn thấy cái hồn ma, thì hồn ma nó không phải vô hình vô ảnh, mà hồn ma nó cũng mặt mày giống hệt như là cái người mà cái thể xác của cái hồn ma nó thế nào thì cái hồn ma nó mặt mày nó cũng giống như vậy, nó cũng bay bổng. Thì cái hồn nó cũng mang cái bóng dáng của thể xác. Nếu như thế đó thì mấy cái người mà già lớn tuổi về trên thiên đường thì họ cũng toàn làm thành những thiên thần già nua yếu đuối, hay họ vãng sinh tịnh độ rồi họ cũng chỉ thành toàn rằng là trên đó là thanh tịnh đại hải chúng, đại đa số là các Bồ Tát già nua yếu đuối. Nhưng mà dĩ nhiên Phật giáo đâu có chủ trương như thế. Nếu mà mình suy nghĩ theo cái mức bình thường như thế, bởi vì Phật giáo phải chủ trương rằng là khi mà mình